Giang Nguyệt Chiếu, Tùng Phong Suy, Vĩnh Dạ Thanh Tiêu Hà Sở Vi, Phật Tánh Giới Châu Tâm Địa Ấn, Vụ Lộ Vân Hà Thể Thượng Y. Dịch là: Trăng sông tò, gió tùng lay, đêm trường thanh vắng để chi đây, ngọc giới hạnh tâm in tánh tò, trên mình mây dáng khoác làm y. Giang Nguyệt Chiếu. Giống như một con thuyền bơi trên sông, ánh trăng chiếu xuống mặt sông, cảnh tượng hết sức tự nhiên. Tùy phong suy, gió lay cây tùng đưa lại một mùi hương thoang thoảng, khiến cho mọi người có một cảm giác sảng khoái. Đây cũng là cảnh đẹp của thiên nhiên. Vĩnh Dạ Thanh Tiêu Hà Sở Vi. Đêm trường thanh vắng, chẳng có chuyện gì làm, nhưng trong thời gian chẳng làm gì cả, tuy là vô vi mà không có cái gì là chẳng làm. Phật Tánh Giới Châu Tâm Địa Ấn. Trong đêm trường thanh vắng ấy, trước cảnh vật hoang dã của thiên nhiên, Phật Tánh và Giới Châu liền hiển lộ. Giới Châu đó chính là Kim Cang Quang Minh, Bảo Giới, và cũng là tâm ấn trong pháp môn của chúng ta. Vụ Lộ Vân Hà Thể Thượng Y. Như đoạn trên có nói, ngũ uẩn phù vân không khứ lai, tức là cái thân ngũ uẩn này chẳng khác gì đám mây trôi nổi, ví như sương mù, ví như quần áo khoác trên thân, chẳng phải phần bộ nào trong con người của mình mà ở ngoài thân mình. Đó chẳng qua là một tấm áo khoác dệt bằng mây, bằng sương mà thôi. Phật Tánh mới là của mình, viên ngọc giới châu là của mình. Bởi vậy chúng ta đừng nhận những cái kể trên là chân thật. Chúng ta hiện nay sống ở thời mạt pháp, lúc Phật pháp sắp sửa diệt vong, thời kỳ mà ma mạnh pháp yếu, tà thịnh và chánh suy. Đó là lúc các loại tà thuyết đua nhau xuất hiện. Các tà thuyết này khi mới nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng tựu chung nó sẽ dẫn tới cảnh vong quốc diệt chủng, nhân loại sẽ đi tới cảnh tận diệt. Chúng ta đều hiểu rằng đạo lý của trời đất là sanh hóa bất tận, có âm, có dương, có chánh, có tà. Nếu chúng ta đi ngược lại lẽ âm dương tà chánh của tạo hóa, tất không tránh khỏi bị diệt vong. Ngày nay, toàn thế giới đều sợ bệnh AIDS hay SIDA. Chỉ nghe đọc lên danh từ đó, người ta cũng hiểu ngay nó là gì. Làm sao mà từ, bởi vì ái một cách điên loạn, ái một cách không chính đáng, ngược hẳn lại nguyên tắc sinh lý tự nhiên. Người ta lại còn mang nó ra tuyên truyền đề xướng, đi vào con đường mê muội, làm như mọi người chẳng biết phân biệt cái gì là chánh, cái gì là tà, cái gì là phải, cái gì là trái, lại còn muốn xin hợp thức hóa nữa. Bệnh AIDS, tức là ái tử, chính là do số người đồng tánh luyến ái mà ra. Số là, theo đạo lý thì có ngày tức là phải có đêm, có thiện tức có ác, có nghịch tức có thuận, có trời tức có đất, đó mới là lẽ thường, lẽ tương đối của tạo hóa. Bởi ý nghĩa đó mà các thánh nhân đời xưa đề xướng trai với gái ở một nhà, rồi từ cái đạo lý lớn này mà định ra lẽ, cho nên có cái lệ trai 30 tuổi thì lấy vợ, gái 20 tuổi thì lấy chồng. Đó là một điều trong luân thường, gọi là ngũ luân, tức là năm mối quan hệ giữa vua tôi, cha con, anh em, vợ chồng và bạn bè, gọi là tám đức, tức là tám nết: hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm và sỉ. Sanh làm người chúng ta phải y chiếu vào ngũ luân và tám đức mà ăn ở. Chớ từ xưa tới nay chưa ai nghe nói có thứ luân lý nào bảo đàn ông chung trả với đàn ông như vậy. Thời kỳ mạt pháp có các loại ma quái xuất hiện để công nhiên đề xướng những hành động diệt chủng, phong quốc, tiêu diệt nhân loại. Quý vị thử nghĩ coi, nếu ai ai cũng theo kiểu đồng tính luyến ái, thì trong quốc gia sẽ không còn người, mà quốc gia không còn thì nhân loại sẽ thành diệt vong. Chúng ta còn sợ rằng trời đất sẽ không chờ đợi tới ngày đó, ngày mà nhân loại sẽ tự mình hủy diệt, vì ngay bây giờ đã thấy có bệnh AIDS ra đời. Cái bệnh ái tử cũng có thể gọi là khoái tử, chết mau. Cho tới nay vẫn chưa kiếm ra được thuốc trị. Bệnh này làm mất sức đề kháng của người bệnh, do đó một khi họ bị tà khí bên ngoài xâm nhập thì không còn phương cứu chữa. Nguyên tôi cũng chẳng muốn nói tới vấn đề này làm gì, nhưng hiện nay có những người chưa bị tà thuyết này mê hoặc, nên bắt buộc tôi phải nói ra. Nói ra sẽ có thể làm cho một số yêu ma quỷ quái không vừa lòng. Nhưng tôi vẫn phải nói những điều tôi muốn nói. Thời kỳ này chính là thời tai kiếp, rất hiểm nghèo. Chúng ta không thể khoanh tay làm ngơ, nhưng phải làm sao đây? Chúng ta phải cùng một lượt niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát mới có thể hy vọng cứu vãn được tình thế này. Một khi Quán Thế Âm Bồ Tát hiển lộng thần thông thì bệnh gì cũng có thể cứu được, có thể cải tử hồi sinh. Buồn giận thành hoan hỷ, người chết trở lại sống. Nếu nói đó là hư, chư Phật là nói dối. Chúng ta, tất cả mọi người hãy nên quy mạng về Ngài Quán Thế Âm, đặng Ngài cứu độ cho nạn diệt vong này của nhân loại.